Đây là cái ngôn quán về có và không, hữu vô là có và không. Bởi vì tất cả chúng ta quen nói cái gì cũng vậy, mình cứ hỏi cái đáp có hay không, thấy không? Xác định hoặc là có hoặc là không, thấy có là thật có, không là thật không. Nói gì tụi con có nói gì không? Cái này có không? Phải không? Thì người kia trả lời nó có thiệt không? Thiệt. Hỏi cái này phải không không? Nó không. Không thiệt không? Thiệt. Như vậy cái có thiệt, cái không thiệt, chứ như vậy mà thấy. Như vậy mà nếu thấy có thiệt không thiệt, tức là thấy sự vật thiệt. Mà thấy sự vật thiệt là mê là tỉnh. À đó. Bởi vậy cho nên đây phá cái có cái không, để biết rõ cái có cái không cũng không thiệt nữa. À. Lại nữa, tất cả pháp con vì cái sao? Vì có không một lúc không thể được, tức là có không đồng thời cũng phải được, chẳng phải một lúc cũng không thể được, khác thời cũng không thể được. À. Có và không đồng thời không thể được, mà khác thời cũng không thể được. Tại sao mà đồng thời không thể được? Phải rồi, nhưng mà khác thời không thể được. Ví dụ như bây giờ cái bàn này là có, cái hư không này là không, phải không? Như vậy cái bàn khi nào mình nói có là đối với cái hiện không này mà nó có, phải không? Chứ bây giờ nếu xung quanh này đầy biết hết thì cái bàn này nó có nói với anh, phải không? Nghĩa là có cái không ở bên thì mới nói cái này là có. Như vậy thì cái có và cái không nó phải có mặt, nhưng mà có mặt đồng thời không đồng thời. Đồng thời nhưng mà không phải trong một cái, nó không thể trong một cái được. Vì vậy cho nên đây nói cái có cái không không thể trong một cái được. Nếu trong một cái mà có thì có, chứ không có, có với không ở chung. À, đây mới giải thích. Như nói có không một lúc không, à, nếu nó có và không đồng thời thì nó trở thành không. Lìa không, có cũng không. À, lìa không, có cũng không. À, nếu có và không một đồng thời thì nó cũng là không. Còn có và không nó khác thời cũng là không. À, chẳng lìa không, có thêm chữ nữa, cái có. Có phải thường không? Nếu không lìa không mà có cái có thì cái có phải thường không? Câu nó dễ hiểu mà có. Đứa nào hiểu cái đang nói nghe thưa trời. Chẳng lìa không, có ác phải thường không? À, nói rằng cái có mà không rời cái không á, thì cái có đó phải là không luôn. Phải vậy không? Chúng như nói cái sống mà không rời cái chết. Mà sống không rời cái chết là chết hay sống? Là chết. Không rời cái chết mà. Không rời cái chết tức là chết rồi. Phải không? Nói cho nên cái này lý luận tụi ta phải tế nhị lắm mới thấy cái hay của cái lý luận. À, nếu mà cái sống mà không rời cái chết tức là đang chết cái gì. Còn cái có mà không rời cái không tức là đương không cái gì. Cho nên mới nói là chẳng lìa không có, có ác phải thường không, có ác phải thường không. Thành ra những cái câu nó cô động như vậy. Mà nếu mà không có hiểu, không có nhận định được chính chắn thì mình dễ bị hiểu lầm đó. Đây mới giải thích. Có không tánh trái nhau, trong một pháp không nên chung có. À, hai cái ngược lại với nhau, mà trong một cái thì không thể ở chung được. Như khi sanh thì không tử, khi tử thì không sanh. Việc ấy trong trung bộ, trong trung luận đã nói. Ở đây thì học trung quán sẽ thấy thêm. Đây thì lại dùng cái lý lẽ ngầm ý nói cho người ngoài họ chấp để rồi giải thích cho họ hiểu. Nếu bảo lìa không có, cái có không lỡ việc ấy không phải. À, nếu ông bảo rằng lìa cái không duyên có cái có, việc ấy không lỗi thì không được. Tại sao? Vì cái sao lìa không làm sao có cái có. Đã lìa không thì làm sao có cái có. Không là lìa không làm sao có cái có. Tại sao vậy? Bởi vì cái có là đối với cái không. Rồi cái không nói cái có, nói cái gì chứ? Tưởng như nó cái tối là đối với sáng. Bởi có tối thì mình mới nói sáng. Nếu rời cái tối thì còn nói cái sáng với ai? Nói với cái gì? Phải không? Đó. Bởi vậy cho nên nó lìa không. Mà nói có không lỗi thì không được. Bởi vì hai cái là đối đãi. Mà đối đãi thì không phải rời nhau được. Như trước nói, khi pháp sanh, thông tự thể chính pháp chúng sanh, như trong A Tỳ Đàm, tức là trong luận, A Tỳ Đàm là tiếng Phạn, dịch là luận, nói, thì đây là không có dẫn bổ luận nào, nói chính pháp, cho nên mình không có tra khảo được. Có cùng vô thường chúng sanh, vô thường là tướng diệt, nên gọi vô thường. Như vậy nói rằng trong luận nó có nói rằng có cùng với vô thường chúng sanh. Như vậy vô thường là tướng diệt, mà tướng diệt tức là không. Thì như vậy trong luận đã nói có và không chúng sanh. Vô thường là tướng diệt nên gọi là vô thường. Thế nên lìa không thì có ắt chẳng sanh. Nếu chẳng lìa vô thường, có cái có sanh thì ác thường không. Thì chẳng lìa tức là chẳng lìa tức là hằng có. Hằng có cái vô thường tức là hằng có cái chết. Thì cái sống nó là sống hay là chết?
Chết.
Hay là chết. Vậy vậy cho nên nếu chẳng lìa vô thường, có cái có sanh thì ác thường không. Bởi vì nó là không. Nếu cái có thường không, ban đầu không có trụ vì thường ngoại. Nếu cái có thường không, ban đầu không có trụ vì thường ngoại. Bởi vì nó thường không, mà không tức là vô thường. Mà vô thường thì đâu có trụ mà là ngoại. Mà thật có trụ, thế nên có chẳng thường không. Cái có nó không thể thường không được. Nếu lìa vô thường, có cái có sanh, việc ấy không phải. Vì cái sao? Vì lìa vô thường, cái có thật chẳng sanh. Tại sao vậy? Tức là vô thường là cái không, mà lìa cái không là sao cái có. Có cái có. Vì vậy mà nếu lìa cái không có có là cái đó cũng không thể được. Đây ngoại nhân người ta mới cứu lại bằng cách này. Khi cái có sanh đã có vô thường mà chưa phát, khi diệt mới phát hoại là có vô thường. Đấy, nói rằng khi cái có sanh ra đó thì có cái vô thường nó ngầm ở trong đó, nhưng mà nó chưa có hiện ra. Đợi khi mà hoại rồi thì cái vô thường nó mới hiện rõ. Như thế sanh trụ diệt lão đắc đều đợi thời mà phát. Khi có khởi sanh là dụng kiến có sanh. Mấy cái câu này thì nếu đọc không chín chắn thì không làm sao hiểu nổi. Nếu là khi cái có mà nó khởi sanh, đây là cái lời mãi nhân người ta chấp. Khi cái có khởi sanh á, đó là cái dụng. Mà bởi cái có nó khởi sanh, cho nên nó là cái dụng để mà nó sanh. Cho nên khiến có cái sanh. Đó là nói gì cái sanh. Cái sanh đó là do cái có khi nó khởi ra, nó phát khởi, thì gọi đó là sanh. Trong khoảng cái sanh diệt, trụ là dụng, gìn giữ là có. Khi mà cái sanh nó diệt, nó bước qua cái trụ là cái dụng
đẹp. Dũng là dũng gì? Là gì gìn giữ, là có cái gì? Là có cái trụ. À, như vậy thì đây nói là sanh, trụ, diệt, phải không? Thì nói cái sanh này nó do cái sự phát khởi, có cái phát khởi ra, cho nên có cái dụng đó, gọi đó là sanh. Hiểu cái đó chưa? Rồi cái sanh này nó diệt, rồi có cái gìn giữ, nó còn một thời gian, rồi cái có cái công dụng gìn giữ còn thời gian, cái đó là cái trụ. Như vậy thì cái trụ nó có là phải qua cái thời kỳ sanh, sanh qua rồi mới tới trụ, phải không? Tưởng như mình nói là khi cha mẹ, mẹ sanh ra, lọt lòng mẹ, lúc đó gọi là sanh. Rồi lọt lòng mẹ rồi cho mình sống tới bây giờ, lúc đó gọi là gì? À, trụ. Thì nói trụ không nói sanh nữa, tức là qua cái thời kỳ sanh rồi mới gọi là thời kỳ trụ. Trụ là còn gìn giữ cái thân này tồn tại trong một thời gian, đó là thời kỳ trụ. À, trụ là tới gì nữa? Khi diệt vô thường là dụng. À, khi diệt cái vô thường là cái dụng của diệt. Diệt là có, là cái diệt nó có. Cái diệt nó có là khi nó làm cho tan hoại cái gì? À, tan hoại cái trụ, cho nên mới thành có cái diệt. Như vậy, sanh, trụ, diệt nó ba chặn, phải không? Chặn sanh, rồi chặn trụ, rồi chặn diệt. Như vậy thì mỗi chặn nó có cái liên hệ nhau. À, lão, đây nó thêm lão là biến sanh đến trụ, biến trụ đến diệt, thành nên chữ lão mà trong đây dùng á, dùng là do có cái lão, tức là cái đổi thai, cho nên từ sanh nó đổi thai lần lần tới cái trụ, rồi từ trụ đổi lần lần tới cái diệt. Và như vậy cái dòng biến chuyển nó gọi là lão. Biến chuyển mới gọi là lão. Vô thường khi hoại, vô thường là gì? Là khi cái trụ nó bị tan hoại đi thì gọi đó là vô thường, gọi là hoại. Đắc là gì? Đây là giải cái danh từ trên đó, sanh trụ diệt lão đắc đó. Đắc là thường khiến bốn việc thành tựu, tức là thường khiến bốn việc kia thành tựu. Thành tựu như thế nào? Tức là nhờ cái đắc mà có cái tên sanh, có cái tên trụ, có cái tên diệt, có cái tên lão. Đó. Vì vậy mà bốn cái tên nó thành tựu được là do đắc. Đắc là được tên. Hồi xưa bài đặt ra nhiều lời khó hiểu, phải không? À, thế nên pháp tuy vô thường chung sanh, có chẳng phải thường không. Đó. Như vậy thì để kết luận lại thì cái lập luận của ổng nói rằng, như trong luận nói đó, có sanh, có trụ, có diệt, có lão, có đất. À, thì trong mấy cái đó là nó có lẫn nhau trong một hình thái. À, một sự vật nó có cả 4, 5, 6 thứ chung, chứ nó không phải là riêng. Bởi vậy cho nên mà trong cái biến đổi của cái lão và đến cái hoại của vô thường đó, thì như vậy trong cái biến đổi đó là có vô thường rồi. Như vậy vô thường ngầm ở trong đó, trong cái sanh. Giờ tới chừng nào hoại, chừng diệt, chừng đó mới nói là không. À, thì như vậy cái không nhỏ nó đang ngầm ở trong đó, nhưng mà tới cuối cùng phát khởi là thành cái không lớn. Nhiều cái không nó ở trong cái có rồi, phải không? Đó là cái lý luận của ngoại nhân tịch chú. Bây giờ luận chủ người mới đáp. À, nó vô thường là tướng diệt cùng chung sanh, khi sanh có nên hoại, khi hoại có nên sanh. À, đây phải nói rằng ông nói rằng cái vô thường là cái tướng diệt cùng chung với cái sanh,
nó ở chung với sanh như vậy thì cái vô thường là không, mà chung với cái sanh là có. Vì vậy thì khi sanh có nên hoại, tức là khi sanh đó là trong cái sanh thì có cái nên hoại, đó là có cái vô thường. Khi hoại có cái nên sanh, tức là khi vô thường nó có cái sanh ở trong, hai cái đó nó ngầm ở trong. Lại nữa, sanh diệt đều không. Bây giờ tôi chủ trương sanh và diệt đều không. Sanh là có, diệt là không, hai cái nó đều không. Vì cớ sao? Bây giờ cái câu trên lặp lại mấy đứa hiểu rõ chưa? Ông nói vô thường là tướng diệt cùng chung sanh. À, cái tướng vô thường và cái tướng sanh nó ở chung, cũng như cái có với cái không nó ở chung. À, tại sao nó ở chung? Khi sanh thì có cái hoại, bởi có cái hoại thì có nên hoại, bởi có cái hoại ở ngầm trống nó mới hoại được, chứ nếu không có ngầm trống thì sao hoại? Khi hoại có cái sanh cho nên mới có hoại, rồi mới có sanh. Thì như vậy cái hoại với cái sanh nó liên hệ, nó ở chung nhau. À, thì ở đây ngàn người bẻ người nói không được, cái sanh diệt nó đều không. Cớ sao? Khi diệt chẳng nên có sanh, khi sanh chẳng nên có diệt. À, vì sanh diệt nó trái nhau. À, lại nữa, pháp ông vô thường cùng trụ chung sanh. À, cái pháp vô thường là cái pháp quả diệt, cùng cái trụ là cái hiện có, nó chung sanh. Khi có quả nên không trụ, nếu trụ thì không quả. À, nó ở chung được không? Nếu có trụ là không quả, mà có quả thì không trụ. À, vì cớ sao? Vì trụ hoại trái nhau. À, khi lão thì không trụ, vì lão là cái dòng biến đổi, mà trụ thì không biến đổi. À, lão thì không trụ, khi trụ thì không lão. À, bây giờ nói rằng cái trụ và cái lão, lão là cái đổi dời, còn cái trụ là dừng lại, thấy không? Cái dừng lại và cái đặt đổi giờ, hai cái ở chung được không? Thí dụ mình đang đi mà nó đứng và đi ở chung chỗ một lượt được không? À, đi thì không đứng mà đứng thì không đi, phải không? Đó, hai cái nó không thể ở chung được. Bởi vậy nên nói rằng, thế nên ông nói sanh trụ diệt lão vô thường đắc xưa nay chung sanh, ấy là lộn xộn. Như vậy ông nói đó là nói cách lộn xộn. Vì cớ sao? Cái có ấy nếu cùng vô thường chung sanh, vô thường là tướng hoại, phàm vật khi sanh không có tướng hoại, khi trụ cũng không tướng hoại, khi ấy chẳng phải là không tướng vô thường sao? Nếu không tướng hoại tức không tướng vô thường, và không tướng vô thường tức là không có cái không ở trong cái con, phải không? Đây mới ví dụ, như hay biết nên gọi thức, chẳng hay biết thì không tướng thức. Hay thọ nên gọi thọ, chẳng hay thọ thì không tướng thọ. Hay niệm nên có tên niệm, chẳng hay niệm thì không tướng niệm. Khởi là tướng sanh, chẳng khởi thì không tướng sanh. Nhiếp trì là tướng trụ, chẳng nhiếp trì thì không tướng trụ. Chuyển biến là tướng lão, chẳng chuyển biến thì không tướng lão. Thọ mạng diệt là tướng tử, thọ mạng chẳng diệt thì không tướng tử. Như thế hoại là tướng vô thường, lìa hoại không tướng vô thường. Nếu khi sanh trụ tuy có vô thường mà không thể hoại cái có, về sau hay hoại cái có, thì đâu cần chúng sanh. Như vậy thì ở cái để xác nhận rằng trong mấy cái đó, cái nào là dứt khoát cái ấy, sanh thì sanh, trụ thì trụ, diệt thì diệt, chứ nó không thể hai cái một có đồng một thời được. Nhưng mà bây giờ ông nói trong khi sanh nó có cái vô thường nó ở ngầm ở trong đó, nhưng chờ tới khi hoại nó mới hiện ra thì đó cũng không được. Nhưng nếu ở ngầm ở trong đó thì nó đâu có cần đợi sau này nó mới hoại. Nếu có ngầm trong đó thì nó đã hoại rồi, đợi sau mới hoại nghĩa là sao? Đó. Như thế nên tùy khi nói, khi cái có hoại mới có vô thường,
mà khi cái có này tan nát thì gọi đó là vô thường, còn nếu chưa tan nát thì chưa phải là vô thường. Thế nên vô thường tuy chúng sanh sao mới hoại cái có, việc ấy không phải. Như thế có không chung chẳng thành, có không chung chẳng thành, chẳng chung cũng chẳng thành. Cái có và cái không nó ở chung nhau cũng không thành, mà nó không ở chung nhau cũng không thành. Thế là có không đều không, nó chung có thành, là không chung có không thành, tức là không có thực có, không có thực không. Vì có không không nên tất cả hữu vi không, vì hữu tất cả hữu vi không nên vô vi cũng không, vì hữu vi vô vi không nên chúng sanh cũng không. Đó. Như vậy thì phá mấy cái, nãy giờ phá mấy điều. Cái thứ nhất là phá ngã không, cái thứ hai là tất cả pháp không, bây giờ thứ ba là chúng thành không, chúng thành không. Như vậy thì cái bệnh của mình là bệnh chấp ngã, bệnh chấp pháp, bệnh chấp chúng sanh. Tại sao có chấp chúng sanh? Chúng sanh là cái gì? Nghĩa là riêng mình thì không thấy thiệt, tất cả pháp không thấy thiệt, nhưng mà còn thấy có mọi loài, mọi vật, mọi người là thiệt, thì đều đó là chấp chúng sinh. À, chúng sinh là thiệt. Bởi vì tất cả cái chấp mà ở trong Kinh Kim Cang thường nói đó, ngã, nhân, chúng sanh, thọ, giả đó. À, không mà bốn cái, ngã, nhân, chúng sanh, thọ, giả. Thì ở đây nói ngã mà không có nói nhân, chỉ nhân thì nó nằm ở trong chúng sanh hoặc nằm trong cái ngã rồi, mà nói ngã pháp và chúng sanh. À, bây giờ nếu mình thấy rõ ràng nơi mình không thiệt, nơi người không thiệt thì cũng là thấy chúng sanh không thiệt rồi, mà thấy mình người không thiệt thì tất cả pháp cũng không thiệt. Thấy người, thấy mình, tất cả pháp không thiệt thì cái thấy đó là thấy của người tỉnh, người giác, phải không? Còn thấy thiệt đó là thấy của kẻ mê, của chúng sanh. À, thấy mình thiệt, thấy người thiệt, thấy tất cả pháp thiệt, đó là thấy của kẻ mê, mà kẻ mê tức là chúng sanh. Như vậy thì kết thúc lại để chúng ta thấy sự tu hành theo tinh thần Bát Nhã là tu làm sao. Tinh thần Bát Nhã tu làm sao? Mấy đứa tìm cách tu coi. Cho nên Bát Nhã tu gọi là quán chiếu Bát Nhã đó. Quán chiếu tức là dùng trí để soi xét thấu đáo lẽ thật của các pháp, nơi người, nơi vật, thấy rõ được cái điều đó gọi là tu, phải không? Quán chiếu Bát Nhã tức là dùng cái trí tuệ mình soi thấu được cái thật của con người, cái thật của sự vật, soi thấu rõ như vậy đó là tu. Bởi vậy nên tu Bát Nhã là cái tu bằng trí tuệ, chứ không phải tu bằng cái dụng công làm một việc gì. Nghĩa là cái trí tuệ mình soi thấu rõ ràng, thấy người không thật, thấy pháp không thật, mà thấy người không thật, thấy pháp không thật, đó là cái trí tuệ Bát Nhã. Bởi thấy người không thật, pháp không thật, cho nên tâm mình không kẹt ở người, không kẹt ở vật. Mà nơi người, nơi vật mình không kẹt thì tâm mình lúc đó là sao? Nó cỡ nào, nó ra làm sao? À, nếu mình hàng thấy mình không thật, người không thật, sự vật không thật, thấy rõ vậy thì tâm mình nó còn chạy ngược chạy xuôi không? Mà nếu không chạy ngược chạy xuôi thì đó gọi là gì Bát Nhã? Đó là thật tướng Bát Nhã. À, thật tướng bát nhã. Như vậy thì muốn tới thật tướng bát nhã là phải từ cái quán chiếu bát nhã, dùng cái trí tuệ quán chiếu thấu đáo rõ ràng nơi người, nơi vật, nơi chúng sanh đều không có một cái thiệt. Người vật chúng sanh không thiệt, đó là thấy đúng lẽ thật. Mà thấy đúng lẽ thật rồi, tâm mình không còn lầm mê để chấp trước. Không lầm mê chấp trước tức là phiền não nó hết, nó sạch. Phiền não hết sạch tức là tâm nó thanh tịnh. Đó, từ cái quán chiếu mà đến thật tướng bát nhã. Như vậy thì cái tu thiền của mình có giống cái này chút nào không? Giống không? À, bởi vì khi mình ngồi thiền lâu nay mình chấp cái nghĩ, cái suy nghĩ là tâm mình thiệt. Bây giờ thấy rõ nó không thiệt, và thấy rõ nó là hư vọng, cho nên gọi là vọng tưởng. Và thấy nó là vọng tưởng tức là dùng trí để mà quán chiếu nó đó, phải không? Sao ai thấy đó? Vì vậy mà cái biết nó là vọng, là dối đó, là trí tuệ bát nhã. Mà thấy nó hư dối rồi, không dính, không kẹt, không kẹt nơi nó ở trong, rồi không kẹt nơi thân, không kẹt nơi cảnh. Bởi vậy thầy thường dạy cho con tu đó, khi nào mà mình nhìn thấy tâm niệm mình từng phút từng giây thì lúc đó là mình hướng về tâm, phải không? Mà nếu hướng về tâm lâu quá cái nó hơi nhức đầu, hơi buồn bã thì phải sao? À, phải nhìn ra ngoài, thấy tất cả pháp đều không thiệt. Nghĩa là người không thiệt, cảnh không thiệt, chỉ là giả đêm giả tướng. Nhìn vậy, thấy vậy rồi cười cho, thì cái đầu mình nó nhẹ nhàng. Như vậy thì nhìn ra trong cũng là bát nhã, mà nhìn ra ngoài cũng là bát nhã. Như vậy thì lúc nào cũng vận dụng cái trí tuệ bát nhã, thấy đúng như thật, để buông hết những cái điên đảo vọng tưởng. Và vọng tưởng điên đảo hết thì đó là gì? Cứu cánh niết bàn, không gì hết. Như vậy thì tìm niết bàn ở đâu? Tìm niết bàn ở chỗ mà điên đảo vọng tưởng hết, phải không? Đó, mà muốn điên đảo vọng tưởng hết thì chúng ta phải có thiếu đắc nhã, thấy đúng như thật. Do đó cho nên chúng ta tu phải khéo sử dụng trí bát nhã. Mà ai dụng trí bát nhã khéo rồi thì người đó sẽ nhẹ nhàng, thảnh thơi, hết buồn bã, hết sầu khổ, phải không? Hết chấp mê, hết quạo quạ, hết đủ thứ xấu hết, phải không? Còn nếu mà buồn bã, chấp mê, giận hờn, quạo quạ đó là chưa có sử dụng trí bát nhã. Rồi ngủ.